is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Đỗ Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư 15 tháng 2 năm 2012 từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19. 25 và 49 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh hôm nay cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi giờ Việt Nam. Thưa quý vị, sau phần tin tức đầu giờ, mở đầu câu chuyện thời sự là bài nói về thư kiến nghị tập thể yêu cầu cơ quan tư pháp Việt Nam thay đổi tội danh giết người gán cho ông Đoàn Văn Vương. Kế đó, chuyên mục diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu thêm về mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nhân chuyến thăm của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình tại Mỹ hiện giờ. Bước qua phần 2, xin mời quý vị theo dõi thông tin về những nguyên nhân gây ra sự tổn thất hải sản ước tính tới trên 400.000 tấn mỗi năm. Cuối chương trình là một điểm blog nhắc lại một số sự kiện thời sự đáng chú ý trong tuần. Mong quý vị và các bạn đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư 15 tháng 2 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Đến đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Nam Nguyên và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm nay kết thúc chuyến viếng thăm Trung Quốc được bắt đầu từ hồi ngày 12 tháng 2 vừa qua. Đây là chuyến viếng thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Phạm Bình Minh trong cương vị Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Hà Nội. Theo Tân Hoa Xã, tại cuộc hội đàm vào chiều ngày 12 tháng 2 vừa qua giữa hai Ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc, cả hai người đứng đầu ngành ngoại giao hai phía đưa ra cam kết hợp tác để thực thi những điều mà lãnh đạo cao cấp hai nước đã đạt được, xử lý các vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, tất cả các văn bản đưa ra về nội dung các cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh với phía các quan chức Trung Quốc không nêu rõ vấn đề nhạy cảm được nhắc đến. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Đại học New South Wales, Australia, đưa ra nhận định về chuyến đi Trung Quốc vừa kết thúc của ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh.
Well, what's special is that Vietnam must manage its relations with China and not let the EC South.
Đại ý giáo sư Carl Thayer nói là điểm đặc biệt Việt Nam phải giữ mối quan hệ với Trung Quốc, không để cho vấn đề Biển Đông nổi trùm trong mối quan hệ đó. Cả hai phía đều có những quyền lợi nhiều hơn phải nêu ra, trong đó có vấn đề thặng dư mậu dịch nghiêng về phía Trung Quốc. Rồi thực tế mà khu vực tiểu vùng Mekong đang chứng kiến là cơ sở hạ tầng giao thông được mở rộng. Đó là một số điểm được đưa ra trong các cuộc hội đàm. Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 10 năm ngoái, hai phía ký thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển nhằm giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
Đã có 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1. Cục Thú y Việt Nam hôm nay cảnh báo là cúm gia cầm đang lan rộng trên cả nước và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tính đến cuối ngày 14 tháng 2, 10 tỉnh thành đang cố gắng dập dịch cúm gia cầm bao gồm Thanh Hóa, Quảng Trị, Sóc Trăng, Bắc Giang, Kiên Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh. Các chuyên gia của Cục Thú y tái xác định là virus cúm gia cầm H5N1 đã phân nhánh thành hai chủng mới và hiện nay không có thuốc chủng có tác dụng. Phân nhánh H5N1 mới đã hoành hành ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam, trong khi ở miền Nam vẫn lưu hành chủng H5N1 cũ. Mặc dù mới bùng phát trở lại, nhưng kể từ đầu năm đến nay đã có hai người ở Sóc Trăng và Kiên Giang bị chết vì nhiễm cúm H5N1 lây từ gà vịt sang người.
trong nỗi lo cúm gia cầm với chủng biến đổi đang bùng phát mạnh. Hôm nay, Cục Y tế Dự phòng loan báo là Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận ca bệnh nhiễm cúm H3N2 đầu tiên có nguồn gốc từ heo xảy ra ở Việt Nam. Ca lây nhiễm virus H3N2 xảy ra hồi tháng 4 năm 2011. Một bé gái 2 tuổi ở tỉnh Long An bị nhiễm bệnh và được điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhi này đã bình phục sau đó. Nhà chức trách y tế của Việt Nam đã xác nhận trường hợp đầu tiên bị lây nhiễm virus cúm H3N2 từ loài heo. Và đến ngày 10 tháng Giêng năm 2012, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã xác nhận trường hợp này.
Việt Nam sẽ chi phí 2.000 tỷ đồng trong vòng 4 năm, kết thúc vào cuối 2015, để hoàn tất xử lý và cải thiện môi trường tại 100 khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng vì hóa chất bảo vệ thực vật. Theo Vietnam Plus, những khu vực này bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra từ thời kỳ chiến tranh. 100 khu vực này nằm trên địa bàn 11 tỉnh thành phố bao gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, sau đây là câu chuyện thật sự. Thưa quý vị, dư luận hiện nay chưa đồng tình với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ đang được áp dụng đối với các bị can liên quan đến vụ nổ súng xảy ra trong khi cưỡng chế đất đai đối với gia đình ông Đoàn Văn Dương ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, xuất hiện một thư kiến nghị tập thể yêu cầu thay đổi tội danh này. Quỳnh Chi trình bày thêm chi tiết trong phần sau đây.
Bản kiến nghị xuất hiện trên blog Nguyễn Xuân Diện, được gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng. Dựa theo Điều 53 Hiến pháp năm 1992, quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước. Nội dung bản kiến nghị trình bày 7 cơ sở liên quan đến chi tiết vụ án. Trong đó, nêu ra việc thu hồi đất, cưỡng chế đất được Thủ tướng khẳng định là trái pháp luật. Nêu ra nguyên nhân nổ súng là do tự vệ khi bị xâm nhập gia cư bất hợp pháp vì khu vực nổ súng nằm ngoài vùng cưỡng chế. Và nêu ra những chiến sĩ tham gia cưỡng chế chỉ bị thương nhẹ và hiện đã trở lại công tác. Bản kiến nghị còn nêu ra một chi tiết ít được nhắc đến, đó là ông Đoàn Văn Vương không có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án, vì lúc đó ông đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang để khiếu nại việc cưỡng chế. Bản kiến nghị xuất hiện hôm 14 tháng 2 vừa qua với khoảng 200 chữ ký đầu tiên của các giáo sư, tiến sĩ, các vị trí thức, giới nhà báo, blogger và cả giới chức chính quyền tại Hà Nội, Hải Phòng và cả những khu vực khác trên cả nước cũng như người Việt Nam trên thế giới. Chữ ký đầu tiên là của bà Lê Hiền Đức, 81 tuổi, một trong những nhân vật chống tham nhũng kỳ cựu tại Việt Nam. Bà cho biết lý do vì sao bà quan tâm đến vụ này.
Gia đình Đoàn Văn Dương lên Hà Nội đến thăm hỏi tôi. Qua câu chuyện đó hiểu được rõ nguồn ngọn ngành rồi và lại trực tiếp gặp vợ Vương, vợ Quý và ba đứa cháu nhỏ. Chỉ nhìn thấy hai người phụ nữ và ba đứa trẻ con vô tội. Tôi chưa biết mặt ông Vương không biết nào cả. Nhưng tôi nhìn thấy ba đứa trẻ con vô tội. Bây giờ ngơ ngác. Hai người phụ nữ ghét bước như thế, bây giờ nhà cửa không có, tôi xót thương ghê quá và tôi bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu sau đó là tôi lên tiếng.
Căn cứ theo luật đất đai, luật giải quyết khiếu nại, thì việc cưỡng chế vừa qua đối với gia đình ông Vương là trái pháp luật. Đây cũng là kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và là phân tích của nhiều luật sư, viên chức cấp cao nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam như luật sư Trần Đình Triển, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ hay Đại tướng Lê Đức Anh, v.v. Bà Lê Hiền Đức cũng cho biết, theo quan điểm của bà, áp dụng tội chống người thi hành công vụ theo Điều 257 Bộ Luật Hình sự Việt Nam đối với các bị can là không hợp lý, khi những người bị thương không phải đang thi hành công vụ vì vụ cưỡng chế đã được xác định là trái pháp luật.
Vậy thì đi cướp của người ta, bây giờ kẻ trộm vào nhà tôi có quyền đánh, tôi có quyền chém, bởi vì cái tài sản của tôi phải bảo đảm chứ, đúng không? Thì tôi nói rằng quyền không phải chống người thi hành công vụ. Bởi vì sao? Thi hành công vụ nghĩa là phải bảo vệ nhà bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân, cho đất nước. Tôi khẳng định rằng vương không phải chống người thành công vụ, mà là vương tự vệ. Do đó mà tôi ký vào cái biên bản ấy, cái kiến nghị đó, đề nghị là phải xem xét lại đối với gia đình Đoàn Văn Vương.
Một trong những điểm hiện vẫn còn đang được tranh cãi là việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gián tiếp khẳng định việc áp dụng tội danh giết người và chống người thi hành công vụ đối với 6 bị can nhà ông Đoàn Văn Vương. Cụ thể, người đứng đầu chính phủ đã yêu cầu khẩn trương đưa vụ án giết người và chống người thi hành công vụ ra xét xử công khai. Người thi hành công vụ được pháp luật Việt Nam quy định là cán bộ, công chức, nhân viên của các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức đang thi hành nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức đó giao hoặc theo quy định của pháp luật vì lợi ích chung. Dựa vào điểm này, nhiều người cho rằng việc cưỡng chế đầm trái pháp luật không thể được xem là công vụ. Bản kiến nghị đưa ra 2 đề nghị đối với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng. Thứ nhất là xem xét lại các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ áp dụng cho các bị can. Và thứ hai là thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can bị tạm giam. Theo bản kiến nghị này, những vũ khí mà ông Đoàn Văn Quý sử dụng chỉ là vũ khí thô sơ và được dùng để chống người xâm nhập trái phép nên không thể bị xem là hành vi giết người. Theo như truyền thông trong nước đưa tin, vật chứng thu được tại hiện trường là 2 con dao chẻ củi và 2 bình ga dân dụng, là những thứ được cho biết không có tính sát thương cao. Cũng theo bản kiến nghị này, ông Đoàn Văn Sịnh và anh Đoàn Văn Vệ vì không tham gia vụ nổ súng nên phải được trả tự do, còn 2 ông Đoàn Văn Vương và Đoàn Văn Quý vì không phải là những người gây nguy hiểm cho xã hội và là lao động chính trong gia đình nên phải được tại ngoại hầu tra. Bà Lê Hiền Đức nói thêm.
Mà trong cái buổi họp thủ tướng kêu là tất cả những các cái cưỡng chế là sai. Sai thì bây giờ giả lại đất cho người ta. Thế bây giờ giao lại bao nhiêu hecta đầm này đầm nọ để cho 2 cái người phụ nữ chân yếu tay mềm, 3 đứa trẻ con làm ạ? Hay là người ta lại phải đi thuê người?
Ông Nguyễn Xuân Ngữ, 69 tuổi, người đã thành lập trang blog Đoàn Văn Vương để truyền tải thông tin về các vụ cưỡng chế đất trái pháp luật, cho biết là một nạn nhân mất đất, ông cũng quan tâm đến bản kiến nghị này.
Tôi đang là người bị hoãn, tôi phải quan tâm như là cho ông ấy chứ. Cái đề nghị đó là hoàn toàn là phù hợp thôi chứ có gì đâu. Bởi vì cái này có dù sớm lắm cũng quan.
Ông Ngữ cho biết thêm, ông chưa đọc kỹ bản kiến nghị và chưa gửi chữ ký của mình, nhưng ông sẽ ký nếu thấy nó là một việc làm đúng.
Nếu mà tôi thấy phù hợp thì tôi ký, bởi vì làm cái điều gì nhân đạo là lúc nào tôi cũng muốn làm. Trước đây tôi đi chiến đấu để giành chính quyền thì tôi biết là đi vào Nam là sống là ít mà chết thì nhiều. Tôi còn dám làm ra là huống gì bây giờ ký tên cho chính nghĩa thì tôi sẽ làm ký thôi.
Bản kiến nghị này cũng khẳng định mỗi hành vi, quyết định liên quan đến vụ án này sẽ được lịch sử đánh giá và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng cân nhắc những ý kiến nêu ra trong nội dung bản kiến nghị và đưa ra quyết định đúng đắn, sáng suốt và hợp lòng dân. Bà Lê Hiền Đức khẳng định.
Còn phương nào chưa làm được những việc đấy thì tôi coi đó là chính quyền trung ương cũng giống như Hải Phòng và Tiên Lãng phóng to thôi, là đừng dễ tin như thế. Bây giờ nói là một chuyện mà phải gì nữa làm đấy. Cái thời buổi này tôi chẳng tin, mà tôi chỉ tin vào việc làm thực tế có bảo đảm quyền lợi chính đáng của những người nhân dân thân yêu của tôi thì đó là tôi tôn trọng. Nhưng tôi chỉ nói trước mắt là phải thả những cái người qua nước đó ra.
Hiện tại, ngoài nhận thu thập chữ ký qua email hoặc tại một số blog có uy tín như Bô Xích Việt Nam, Ba Sàm, Quê Choa, Nguyễn Xuân Diện và Nguyễn Quang Vinh, thì văn phòng luật sư Trần Vũ Hải tại Hà Nội cũng tiếp nhận chữ ký trực tiếp theo mẫu đơn có sẵn. Khi biết tin bản kiến nghị được nhiều người quan tâm, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vương thể hiện sự vui mừng. Từ Tiên Lãng, bà cho biết.
Thì gia đình chúng em rất cảm ơn và gia đình chúng em cũng vinh dự là được cả nước và quan tâm đến gia đình chúng em. Chị em gửi lời cảm ơn ạ.
Bà Thương cũng xác nhận tin luật sư Nguyễn Việt Hùng, người đại diện cho gia đình của bà, đã gặp ông Đoàn Văn Vương vào ngày 14 tháng 2 vừa qua. Bà Thương khẳng định luật sư Hùng cho biết sức khỏe của ông Vương bình thường. Theo như chia sẻ của luật sư Nguyễn Việt Hùng trên truyền thông trong nước, qua cuộc trao đổi với luật sư, ông Vương đã biết được kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế.
Quý vị và các bạn đang đến với buổi phát thanh tối thứ Tư 15 tháng 2 năm 2012 của Ban Việt ngữ RFA từ Washington. Đến đây, xin mời quý vị nghe chuyên mục Diễn đàn Kinh tế. Xin được nhận lời Trần Vũ Hoàng.
Thưa quý vị, bên lề chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, người có triển vọng lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội khóa 18 vào cuối năm nay, dư luận thế giới và cả Việt Nam cùng lưu ý đến quan hệ khá phức tạp giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới này. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu mối quan hệ đó trong lĩnh vực kinh tế qua cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Đài Á Châu Tự Do. Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình thăm viếng Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 2, thì là người có thể lên lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội 18 năm nay trong ba cái chức vụ, lần lượt là Tổng Bí thư Đảng này, rồi Chủ tịch nước, rồi là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, thì ông Tập Cận Bình có thể bắt cầu giao tế với lãnh đạo Hoa Kỳ, nhưng cũng đặt cái nền móng thảo luận về mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước. Thì trong cái mối quan hệ này, dư luận tất nhiên là chú ý đến cái vấn đề kinh tế giữa hai quốc gia. Thì thưa ông Nghĩa, là cái diễn đàn kinh tế hôm nay đề nghị ông phân tích cái vấn đề này cho quý thính giả của chúng ta được không ạ?
Giữa nền kinh tế vừa lên ngôi vị số 2 mà cũng ở vào một cái khúc quanh chiến lược về đường hướng phát triển sau này là Trung Quốc đó, và cái nền kinh tế thật ra vẫn lớn và mạnh nhất địa cầu là Hoa Kỳ, thì quan hệ kinh tế đã có những bước hợp tác khả quan và có lợi cho đôi bên. Nhưng mà quan hệ đó cũng có nhiều mâu thuẫn và thậm chí tranh chấp, nên cả thế giới mới theo dõi xem hai nước sẽ giải quyết ra sao. Cái vấn đề nó càng đáng chú ý khi mà ngẫu nhiên năm nay đã sinh hoạt chính trị nội bộ có thể đưa lên một cái tầng lớp lãnh đạo khác của cả hai nước trong cái bối cảnh trì trệ của kinh tế thế giới, khiến như quốc gia nào thì cũng muốn xuất khẩu nhiều hơn và giảm bớt nhập khẩu. Và song song người ta cũng khó quên nhiều mâu thuẫn khác nằm ngoài lĩnh vực kinh tế. Nói cho gọn thì tôi nghĩ rằng chuyến thăm viếng này của ông Tập Cận Bình là chuyện giao tiếp nhất thời trong ngắn hạn, nhưng vẫn là bước quan trọng cho cái quan hệ dài hạn giữa hai nước ở hai bờ Thái Bình Dương.
Vâng, nếu như là nói riêng về cái quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia thì ông cho rằng có những cái gì là đáng chú ý nhất, chẳng hạn như là chuyện tỷ giá đồng nguyên mà Hoa Kỳ cho là Bắc Kinh ấn định quá thấp, nên có thể là cái hình thái cạnh tranh bất chính vì khiến hàng hóa Trung Quốc bán ra quá rẻ, hoặc là cái việc Trung Quốc đòi Mỹ cho xuất khẩu nhiều hơn những cái mặt hàng công nghệ tối tân của mình.
Thưa, tôi xin đề nghị là ta đặt các cái vấn đề này đã vào cái bối cảnh rộng và phức tạp, chứ mình sẽ không tự giới hạn vào vài con số về cái lượng giao dịch hai chiều giữa đôi bên chẳng hạn. Thưa, Hoa Kỳ thì có nền kinh tế lớn nhất thế giới nếu đo ở sản lượng, và cũng thuộc loại giàu nhất nếu mà đo ở lợi tức bình quân một đầu người. Xứ này cũng có thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, nên là nơi tiếp nhận hàng xuất khẩu của các nước, nhiều nhất là từ Trung Quốc. Trong khi đó thì Trung Quốc cũng có nền kinh tế gọi là lớn hạng nhì thế giới nếu đo ở sản lượng, mà vẫn thuộc loại nghèo nếu mà đo ở lợi tức của người dân. Thì dù có thị trường tiêu thụ lớn nhất địa cầu, thì Hoa Kỳ chủ yếu tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ do chính mình sản xuất ra, chứ chỉ nhập khẩu chưa đến 12% tổng số tiêu thụ của họ. Thành thử ra hai xứ này có thể hợp tác giao thương với nhau khi đôi bên cùng có lợi. Nhưng mà nói đến kỳ cùng nữa, thì lượng hàng nhập khẩu từ Hoa Lục chỉ là con số nhỏ cho Mỹ, nhưng mà là nguồn lợi lớn cho Trung Quốc.
Vâng, hình như là ông đang nói đến những cái khác biệt giữa hai nước về hai cái mặt thế và lực của kinh tế. Nhưng mà rõ ràng là hai cái quốc gia này còn nhiều những cái khác biệt về quy cách làm ăn. Có phải không ạ?
Thưa vâng, đó là cái khác biệt về thể chế chính trị, gọi là thể chế kinh tế và chính trị giữa hai nước. Hoa Kỳ là một cái siêu dân chủ theo kinh tế thị trường, cho nên tư doanh và người dân đó đã có tiếng nói trong các cái quyết định kinh tế của quốc gia. Vì vậy, trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, thì doanh nghiệp nào của Mỹ đã vào Hoa Lục làm ăn đó, thì thấy có lợi đó, và thực tế là cũng đã có lợi lớn trong hai năm vừa qua đó, thì vẫn muốn duy trì cái mối lợi đó, và họ chỉ nêu một số vấn đề khi gặp trở ngại. Song song thì các doanh nghiệp khác mà ở nhà đó mà phải cạnh tranh với hàng quá rẻ của Trung Quốc thì không chỉ nêu vấn đề mà còn tác động vào chính trường Mỹ để gây sức ép, Và kết quả ngày nay thì trong xã hội Hoa Kỳ đó, người ta đã thấy có những cái lập luận dị biệt về cái mối lợi và hại khi làm ăn với Trung Quốc. Ngược lại, thưa ông, thì Trung Quốc là một sự độc tài về chính trị theo quy luật thị trường có chọn lọc để bành trướng ảnh hưởng của khu vực nhà nước. Thực tế, theo cái lề lối ta gọi là tư bản nhà nước đó, để củng cố sức mạnh của nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng, của một đảng độc quyền. Kết quả thì xứ này có vẻ như có chủ trương và tiếng nói thống nhất hơn là nước Mỹ và đạt nhiều lợi ích bất chính, nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho họ ở bên trong mà lãnh đạo ngày nay đã biết và cũng muốn sửa. Bây giờ ta mới đặt cái vấn đề vào cái khung cảnh rộng và lâu dài. Trong cái quan hệ kinh tế, các quốc gia đều có thể khiếu nại và gây sức ép khi mà bị thấy là bị thiệt. Thí dụ như hơn 20 năm trước, Nhật Bản cũng vọt lên rất mạnh và xuất khẩu quá nhiều vào Mỹ với cái tỷ giá quá thấp của đồng yen và với chiến lược gọi là xuất khẩu bằng mọi giá. Thì khi ấy đôi bên cũng đã phải thương thảo, trong khi dư luận Mỹ đã mới thổi lên một cái phong trào bài bác Nhật Bản. Nhưng mà chính các cái vấn đề nghiêm trọng bên trong kinh tế Nhật đã khiến cho xứ này mới lâm khủng hoảng từ 20 năm nay, rồi bị Trung Quốc qua mặt vào năm ngoái. Thành thử ta cũng nên để ý đến cái dị biệt giữa một xứ dân chủ như Nhật Bản và một nước độc tài như là Trung Quốc.
Vâng, nếu như là không lầm theo ý của ông Nghĩa đang trình bày đấy, thì cốt lõi của những cái mâu thuẫn kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là nằm trong cái sự khác biệt về thể chế chính trị, nên cũng chi phối cả cái cách giải quyết những tranh chấp này. Thì không biết là như vậy có đúng không ạ?
Thưa đúng vậy đó. Và chúng ta có thể tập trung vào hai mâu thuẫn nổi cộm trong quan hệ giữa hai nước. Thứ nhất là đồng nguyên, và thứ hai là kế hoạch gọi là phát huy sáng tạo nội địa mà phía Mỹ cho là một hình thức chiếm đoạt công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ để lại xuất khẩu hàng công nghệ cao vào Mỹ. Và mấy chuyện này đã thật ra nó còn rắc rối hơn là dư luận thường nghĩ. Trước hết về tỷ giá hay là hối suất của đồng nguyên, ta nên nhớ rằng một nước đang phát triển như Trung Quốc mà mở cửa buôn bán với bên ngoài, chủ yếu là với các cái nền kinh tế phồn thịnh mà già lão hơn của phương Tây đó, thì đồng bạc của Trung Quốc đã tất nhiên phải lên giá theo quy luật thị trường và theo quy định tự do trao đổi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó. Lý do là các nước phải mua đồng nguyên để thanh toán việc nhập khẩu hàng Trung Quốc, và đồng bạc mà được tự do lên giá đó thì sẽ phần nào đó đã cân bằng lại cái cán cân mậu dịch. Đó là chỉ nói về giao dịch thương mại. Thế nếu mà mình kể thêm cái cán cân tài chính, tức là mua bán tài sản đầu tư như là trái phiếu, cổ phiếu hay là địa ốc đó, thì cũng trên nguyên tắc đồng nguyên phải lên giá vì thiên hạ mua vào để đầu tư trong thị trường đang lên của Trung Quốc, vốn có cái tốc độ sinh lời cao hơn. Nhưng mà điều bình thường đó cũng chẳng xảy ra. Chúng ta vừa mới nhắc đến Nhật Bản vừa rồi đó. Nếu mà lấy cùng thời điểm là năm 1981 với chỉ số cơ bản là 100, thì ngày nay đó, đồng yen của Nhật đã thực tế đã lên đến chỉ số 250, tức là tăng hơn gấp đôi so với đô la Mỹ, dù kinh tế Nhật đã không còn sung mãn như xưa nữa. Và nếu mà Trung Quốc cũng tôn trọng quy luật tự do, thì giờ này đồng nguyên đó của họ đã phải tăng thêm ít ra là 300% trong cùng giai đoạn, 30 năm từ 1981 cho đến 2011. Vì vậy đó, mà đồng bạc này là không lên giá mà còn xuống giá, và trị giá có phân nửa cái giá 20 năm trước và chỉ bằng cỡ 15-20% cái giá chính đáng của nó nếu mà xứ này chấp nhận quy luật tự do.
Vâng, thưa ông, là nhiều giới nghiên cứu Mỹ nói là cái đồng nguyên hay là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đấy, bị đánh giá quá thấp, nâng không đủ cao, dù người ta đã hy vọng là Bắc Kinh sẽ nâng giá đồng bạc chừng 25%. Nhưng mà xem ra cái chuyện này rất là khó xảy ra. Thì ông lại nêu ra một cái con số phải gọi là phá giá còn hơn gấp bội lần. Thí dụ như là từ 100 không lên đến 300 mà còn sụt nặng hơn. Thì tại sao ông lại đưa ra cái nhận định như vậy ạ?
Thưa đấy mới là vấn đề về cái nhận thức đó. Cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó của ông đó nó gồm có hai phần. Thứ nhất là vì sao đồng nguyên lại không lên giá? Bắc Kinh kiểm soát tỷ giá đồng bạc, đông lạnh số tiền thu vào mà không cho dân được hưởng, và độc quyền thu Mỹ Kim về lập kho dự trữ ngoại tệ trị giá hơn 3.000 tỷ đô la và kiểm soát thị trường tài chính để giới hạn đầu tư. Cái phần thứ hai đó của câu trả lời đó, nó là về nhận thức ngắn hạn của các doanh nghiệp Mỹ. Họ không nhìn thấy cái xu hướng lâu dài hoặc là không đối chiếu với trường hợp Nhật Bản, và nó cũng phi lý như là phong trào đề cao hay là bài bác Nhật Bản năm xưa đó, mà các cái doanh nghiệp đã không thấy ra rằng xứ này sau đó cũng bị khủng hoảng như là Trung Quốc, cũng sẽ bị sau này đó. Ngoài ra có lẽ cũng nên nêu thêm một lý do, xin tạm gọi là đẩm lược của chính quyền Mỹ, mà ta sẽ nói luôn khi mình đề cập đến cái hồ sơ thứ hai, tức là quyền sở hữu trí tuệ.
Vâng, về cái mâu thuẫn này thì giới chức Hoa Kỳ cho là Trung Quốc không triệt để bảo vệ cái tác quyền, mà ngược lại còn ào ạt xuất khẩu vào Mỹ những cái sản phẩm được họ sao chép lậu công nghệ của Mỹ, khiến cho nhiều cái doanh nghiệp của Mỹ bị thiệt hại, và kinh tế của Mỹ thì bị mất đến hơn 2 triệu việc làm. Thì thưa ông là câu chuyện này thực hư là như thế nào ạ?
Thưa cái câu chuyện thật ra nó lại còn tệ hơn vậy nữa. Tháng 3 năm ngoái đó, thì Bắc Kinh phê phán kế hoạch 5 năm thứ 12 với cái gọi là chính sách công nghiệp theo cái định hướng nhà nước nhắm vào 7 lĩnh vực công nghiệp chiến lược mà họ cần nuôi dưỡng. Đằng sau cái chủ trương này đó có cái loại kế hoạch mà họ gọi là sáng tạo nội địa. Tức là thực chất không chỉ là dung dưỡng cái tệ nạn ăn cắp tác quyền của xứ khác như là ông vừa mới trình bày. Thực chất đó, họ còn quốc hữu hóa cái nghệ thuật ăn cắp đó qua cái chính sách tiếp nhận đầu tư.
Và ông vừa sử dụng cái từ nghe rất là lạ và thậm chí là bạo nữa. Tức là ông nói là quốc hữu hóa việc ăn cắp tác quyền. Thì vì sao ông lại nói như vậy ạ?
Thưa, chính sách tiếp nhận đầu tư của Trung Quốc là đòi các doanh nghiệp về công nghệ tin học, thí dụ như Intel, mà muốn vào làm ăn tại Hoa Lục thì phải chấp nhận cái gọi là chuyển giao công nghệ. Đó là hình thức sang loạt tác quyền và đánh cắp kiến năng của xứ khác để phục vụ cái gọi họ gọi là sáng tạo nội địa. Cụ thể đó là thí dụ như Intel phải liên doanh với một cơ sở quốc doanh của Trung Quốc để doanh nghiệp Trung Quốc có dịp thụ đặt cái sáng kiến của thiên hạ. Cũng thế, nếu mà Google muốn làm ăn ở Trung Quốc thì phải chia sẻ công nghệ và có khi cả cái kỹ thuật kiểm duyệt nữa cơ. Thành ra nhìn một cách nào đó thì ngày xưa đó, Trung Quốc bắt các chư hầu đó phải chiều cống học giả trí thức hay là thầy thuốc để họ chiếm đoạt cái sự hiểu biết của thiên hạ. Ngày nay thì họ đòi doanh nghiệp ngoại quốc cũng phải làm như vậy.
Vâng, nhưng mà thưa ông thì ngày nay chúng ta đã bước qua thế kỷ 21 rồi. Trung Quốc không còn là bá chủ thiên hạ mà Hoa Kỳ cũng chả là một chư hầu chứ ạ.
Vì vậy vì cái chuyện đó nó mới là đáng nói đó. Nhân cái chuyện đó với doanh nghiệp Mỹ ta còn suy ra cái thế của Bắc Kinh với các nước nghèo, yếu mà muốn bán tài nguyên cho Trung Quốc. Họ không chỉ mua mấy triệu tấn gạo mà còn muốn làm chủ cả ruộng lúa của người ta nữa. Và không chỉ khai thác bốc xít hoặc là khoáng sản mà còn muốn nắm cả chính quyền mấy cái xứ nghèo hèn trong tay. Nếu người ta đều hiểu rằng một quốc gia có sức mạnh về kinh tế và quân sự thì có thể hoặc mua chuộc bằng quyền lợi hoặc đe dọa về an ninh, nôm na là dụ hay là dọa đó. Thì ở trên chúng ta vừa mới nói đến khác biệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái thể chế chính trị và kinh tế. Hoa Kỳ là một thứ dân chủ theo kinh tế thị trường, cho nên cái việc tác động theo cái hai cái hướng gọi là tích cực hay tiêu cực đó, nó được công khai hóa và được tranh luận. Trung Quốc thì khác, họ dùng quyền lực của đảng và nhà nước với công cụ như là luật lệ mờ ám và hệ thống doanh nghiệp nhà nước, và họ lại dám làm chuyện táo tợn vì tin rằng nước Mỹ thiếu động lực. Khác biệt ở đây đó là lãnh đạo hai nước đánh giá những rủi ro trong quan hệ với nhau. Tôi thiện nghĩ rằng Hoa Kỳ cân nhắc rủi ro và không muốn gây sức ép quá mạnh. Một số người thì cho rằng nếu nên cho Trung Quốc thêm thời gian chuyển tiếp, nhưng đó khi đó thì doanh nghiệp Mỹ vẫn có thể kiếm tiền được. Một số khác thì e rằng nếu mà ép quá mạnh, Trung Quốc có thể bị nội loạn và mình rơi vào cái cảnh sôi hỏng bỏng không, lại còn phải đi chữa cháy cho thiên hạ nữa. Trong khi đó thì phía Trung Quốc lại chẳng sợ hãi cái chuyện rủi ro như vậy và cho là Mỹ sẽ lùi, cho nên cứ nhấn tới và từ nhiều năm nay rồi. Và một dịp khác có lẽ là ta sẽ đối chiếu cái ấn tượng về rủi ro của đôi bên, nhưng mà cũng không nên quên rằng Trung Quốc đang chất chứa nhiều mầm nội loạn bên trong. Cái điển hình đó và ly kỳ nhất là cái vụ thanh trừng giám đốc công an kiêm phó thị trưởng Trùng Khánh là ông Vương Lập Quân ngay trước khi ông Tập Cận Bình qua Mỹ. Cho nên cái việc mà thay bậc đổi ngôi trong đại hội đảng vào cuối năm nay đó thật ra không mấy êm thấm. Trong khi ấy đó, rủi ro của chính quyền bên này đó thì chỉ là Tổng thống Obama có thể thất cử. Cho nên ông ta đã phải cao giọng phê phán Bắc Kinh ngay trong cái bài diễn văn đầu năm về tình hình liên bang. Và chắc là sẽ còn nói thẳng hơn với ông Tập Cận Bình về cái chuyện đó. Trong khi cũng biết những phân vân e ngại của lãnh đạo Bắc Kinh về cái chuyện nội bộ của Trung Quốc.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư, 15 tháng 2 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do. Bây giờ, xin mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, chuyển sang làn sóng 1925 và 49m để nghe tiếp chương trình của RFA. Nếu quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin vui lòng đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh trong vòng nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Sáng nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đến bang Wisconsin để đọc bài diễn văn kêu gọi các công ty Mỹ nên giữ việc làm cho người dân trong nước, thay vì tìm những thị trường lao động giá rẻ như ở Trung Quốc. Trong bài diễn văn sẽ đọc vài giờ đồng hồ nữa ở thành phố Milwaukee, Tổng thống Obama sẽ nói rằng thông điệp ông muốn gửi cho các công ty và những nhà đầu tư là mang việc làm về lại Hoa Kỳ và chính phủ Mỹ sẽ làm tất cả mọi điều để giúp họ thành công.
Bài diễn văn này được đọc chỉ một ngày sau khi Tổng thống Obama tiếp Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung Quốc ở Nhà Trắng. Trong cuộc thảo luận kéo dài 85 phút, nhà lãnh đạo nước Mỹ nói rằng Hoa Kỳ chào đón một nước Trung Hoa phồn thịnh, phát triển, hài hòa, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng thế lực của Trung Quốc đi kèm với trách nhiệm của một cường quốc. Tổng thống Obama cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ tiếp tục là một cường quốc tại châu Á và điều này không có nghĩa là Washington tìm cách ngăn chặn Trung Quốc. Ông cũng nói thêm là Washington muốn làm việc với Bắc Kinh để đảm bảo mọi quốc gia đều áp dụng những quy luật giống nhau khi trao đổi thương mại. Bảo thêm rằng những quy luật này không chỉ giúp cân bằng mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà giúp cân bằng cán cân mậu dịch toàn cầu. Tổng thống Obama cũng nói đến vấn đề nhân quyền, cho ông Tập Cận Bình biết là Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy Bắc Kinh về việc này.
Chính phủ Thái Lan quyết định truy tố hai công dân Iran mới bị bắt giữ ngày hôm qua, liên quan đến những vụ đánh bom mà hai người này muốn thực hiện nhưng không thành. Ngoại trưởng Thái, ông Surapong Tovichachakul, cho báo chí biết rằng cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, chưa thể kết luận những người này hoạt động khủng bố, nhưng hành động của họ tương tự như hành động mà quân khủng bố đã làm ở Ấn Độ cách đây vài ngày, khi thực hiện những vụ đánh bom nhắm vào các nhà ngoại giao Israel. Hai người bị truy tố đều mang quốc tịch Iran, một người mang theo bom và trái bom bất ngờ phát nổ, khiến người này bị cụt hai chân. Người thứ nhì bị bắt trước khi lên máy bay rời Thái đi nước khác. Một viên chức an ninh Thái cho hay vẫn đang truy lùng kẻ thứ ba, nói thêm rằng có thể người này đã trốn sang Malaysia.
Tại Israel, Thủ tướng nước này là ông Benjamin Netanyahu nói rằng các vụ đánh bom xảy ra ở Ấn Độ và Thái Lan chứng tỏ khủng bố Iran đang hoạt động khắp nơi. Phát biểu trước Quốc hội, ông Netanyahu cảnh báo những hoạt động của khủng bố Iran gây bất ổn cho hòa bình toàn cầu, kêu gọi thế giới cùng với Israel tức khắc lên án những hành động này. Chính phủ Iran đã bác bỏ mọi lời cáo buộc, nói rằng không liên quan gì đến những chuyện xảy ra ở Ấn Độ và Thái Lan.
Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Miến Điện hôm nay kết thúc chuyến đến Thái Lan để trao đổi và học tập về nhân quyền, dân chủ. Dẫn đầu phái đoàn Miến Điện là ông Win Pra, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Miến Điện. Mục tiêu được nêu rõ là Miến Điện muốn trao đổi quan điểm về công tác thúc đẩy, bảo vệ nhân quyền cũng như hợp tác với Thái Lan, một nước láng giềng theo thể chế dân chủ. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bangkok ngày hôm qua, 14 tháng 2, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Miến Điện cho biết. Đại ý theo ông, kể từ khi Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Miến Điện được thành lập hồi tháng 9 năm ngoái, ý thức về nhân quyền tại đất nước ông đã được tăng triển. Ông cho biết người dân Miến tỏ ra rất quan tâm đến ủy ban và trung bình mỗi ngày gửi đến ủy ban từ 20 đến 30 đơn thư khiếu nại. Trước đây, vấn đề nhân quyền bị các cơ quan chức năng dị ứng. Nhưng nay, vấn đề đó được chấp nhận, như đã ghi trong hiến pháp nước này. Ông bảo đảm vấn đề về những quyền căn bản của con người tại Miến Điện sẽ được tiến triển.
Chính quyền dân sự Miến Điện được thành lập hồi đầu năm ngoái, sau cuộc tuyển cử vào tháng 11 năm 2010, đã cho tiến hành một số cải tổ dân chủ. Điều này khiến nhiều quốc gia, nhất là những nước phương Tây ngạc nhiên. Sau một thời gian dài, chính quyền quân nhân trước đây cai trị đất nước với chính sách hà khắc, quyền con người không được tôn trọng. Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã thực hiện chuyến công du được cho là lịch sử đến Miến Điện. Tiếp theo đó, nhiều nước phương Tây cũng cử đại diện đến Miến để chứng kiến những đổi thay tại đó và tái tục những hỗ trợ cho Miến Điện trong việc cải cách theo hướng dân chủ hóa đất nước.
Quý vị đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối phần thời sự, thưa quý thính giả, tổn thất sau khi khai thác hải sản ở Việt Nam được ước tính lên tới trên 400.000 tấn mỗi năm. Nguyên nhân nào gây ra tình trạng này khi đánh bắt hải sản? Vì đó là nguồn lợi nuôi sống cả triệu ngư dân. Nam Nguyên trình bày vấn đề này.
Thiếu vốn, tàu cá vừa nhỏ vừa lạc hậu dẫn tới việc bảo quản hải sản đánh bắt được trong chuyến ra khơi của ngư dân Việt Nam cũng rất thủ công. Theo tính toán của Tổng cục Thủy sản, mỗi năm tổn thất sau đánh bắt khai thác trên biển của ngư dân cả nước tương đương 8.000 tỷ đồng, một con số không nhỏ. Trong tổng số 130.000 tàu đánh cá của Việt Nam đang hoạt động trên biển Đông và biển Tây Nam, chỉ có khoảng 23.000 tàu thực sự có khả năng đánh bắt xa bờ. Một ít tàu có đầu tư hầm chứa hải sản cách nhiệt tốt và sử dụng nước đá đem theo, trong khi nhiều ngư dân vẫn ướp muối để bảo quản hải sản đánh bắt. Nếu sử dụng nước đá bảo quản có tỷ lệ tổn thất sau khai thác là 20%, thì phương pháp ướp muối truyền thống có tổn thất tới 30%. Một thí dụ điển hình về cách bảo quản hải sản rất phổ biến cho những tàu cá hiện nay, được thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết.
Dùng đá lạnh, nó không ảnh hưởng gì hết, vì đó là đá lạnh đất cay, đất cay nghiêm, đất cay không mà. Còn hành thì lóc tiếng bớt sức, tăng thấy còn nước bột, nước bớt ngồi thấy bớt rồi như bán làm sao mà có dơ giá được, vẫn sạch như cũ hoạch. Lòm mới quê đây chưa có khóa giá, chưa giàu có gì, cho nên cũng chưa có với họ đông lạnh, chứ đi bên đông lạnh thì cũng có lúc nào đó phi tốt hơn. Nhưng mà đi bên nước đông quá đông lạnh đó. Chứ còn đây đó thì nó phải thua hơn, cho nên đi khó thu lợi chứ đâu có đi tìm khó được. Đi tìm khó là có ăn vô nó hư, là họ mua giá rẻ luôn chứ đừng có cái chất lượng nói rồi họ mua giá rẻ luôn.
Nói rõ hơn về các phương pháp bảo quản hải sản đánh bắt trên biển của các tàu cá Việt Nam, ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ Hội Nghề Cá phát biểu, tổng kết của các nước ASEAN trong đó có Việt Nam thì thất thoát sau khai thác thủy hải sản vẫn còn ở mức trên 20%. Nghĩa là nếu đánh được 100 tấn cá mà giữ được nguyên giá trị dinh dưỡng và độ tươi thì còn đủ 100 tấn, nhưng mà mang về bờ bị hư hao đi do dập nát, do bị ươn hỏng thì giá trị của nó còn 80 tấn thôi. Con số này không chỉ các nhà quản lý mà ngư dân cũng biết và đang phấn đấu làm thế nào để giữ được giá trị của nó và thông qua đó giảm bớt đánh bắt ngoài biển để bảo vệ nguồn lợi cho năm sau và thậm chí cho đời sau. Ông Nguyễn Tử Cương tiếp lời.
Các tàu đánh cá ngoài khơi thì không có tàu nào dùng muối nữa. Nếu có thì chỉ dùng để áp dụng cho những cái loại cá, những loại mà ta dùng cái từ gọi là không mong muốn. Tức là mình đánh bắt bằng lưới mà những cá nhỏ, cá con nó bị vướng vào. Thì đối với các tàu đánh cá nước ngoài thường người ta lại đổ lại ngoài biển. Đương nhiên là nó cũng đã chết rồi. Nhưng ở Việt Nam thì có những cái thùng để gom nó lại và cho muối vào để bảo quản và mang về bờ thì chế biến cái sản phẩm gọi là nước mắm. Những tàu cấp đông thì ở Việt Nam hiện nay đang rất hiếm, có thể tính trên đầu ngón tay. Nhưng mà tàu mang nước đá đi theo và đến bây giờ thì đang có phong trào là lắp máy sản xuất nước đá trên tàu. Và nước để sản xuất nước đá là nước biển. Thì cái phương pháp này nó khá thích hợp cho những loại tàu đánh bắt ở trên biển khoảng 15 ngày.
Tại sao ngư nghiệp Việt Nam sau mấy thập niên vẫn chưa phát triển được những đội tàu hiện đại có phương tiện cấp đông hoặc chế biến tại chỗ? Cho đến nay, đầu tư tốt nhất cũng mới tiến đến hầm chứa cách nhiệt bọc kim loại ốp mốp, có thể giữ nước đá lâu 20 ngày mà chỉ tan đá 40%. Ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ Hội Nghề Cá phát biểu.
Đây là một cái hoạt động hoàn toàn là theo kinh tế thị trường. Tức là một chuyến biển ra đi thì bao nhiêu dầu, dầu để cho chạy máy động cơ chính, dầu cho chạy các loại máy phát điện và các chi phí trên tàu. Sau khi mang cá về bờ bán được trừ cho nhau mà ra được con số dương thì mới có chuyến biển tiếp theo. Do vậy cho nên không phải là Việt Nam không biết đến những cái tàu hiện đại và có nhiều thiết bị ở trên tàu. Nhưng mà nếu mà đưa cái tàu ấy vào với cái vùng biển Việt Nam hiện nay đi đánh cá là lỗ nặng. Do vậy cho nên chúng tôi phải chọn những cái giải pháp mà nó thích ứng với cái đánh bắt của Việt Nam và đồng thời phải có lãi cho ngư dân. mà cái phương án chúng tôi chọn đó là tàu đánh bắt không quá lớn, những cái trang thiết bị trên tàu không quá cồng kềnh dẫn tới tiêu tốn điện và thậm chí là đầu tư ban đầu rất cao. Chọn cái phương án là có những con tàu, con thoi mang thực phẩm, mang dầu ra tiếp cho các cái tàu đang đánh cá và đồng thời nó nhận về cá để mang nhanh về bờ, và mục tiêu là chống thất thoát, giảm được cái thất thoát.
Theo lời ông Nguyễn Tử Cương, do nhu cầu phải hỗ trợ nhau, phối hợp trong phòng chống thiên tai, và khi phát hiện đàn cá thì tập trung đánh bắt, và đặc biệt là vấn đề bảo vệ biên giới của Việt Nam trên biển, các tàu đánh cá đã bắt đầu liên kết lại với nhau thành tổ chức gọi là nghiệp đoàn đánh cá. Thí dụ 10 tàu đánh bắt thì có một tàu chuyên nhận cá trở về bờ và khi ra thì mang theo dầu và thực phẩm để cho các tàu có thời gian đánh bắt trên biển dài hơn. Nhưng cá thì đảm bảo chất lượng hơn do thời gian bảo quản trên biển ngắn lại.
Xin cảm ơn anh Nam Nguyên. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình phát thanh tối thứ Tư 15 tháng 2 2012 là một điểm blog do Thanh Quang và Mạc Lâm tổng hợp biên soạn và cùng trình bày với các đồng nghiệp trong Ban Việt ngữ.
Kính chào quý thính giả, thưa quý vị. Hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 2 vừa rồi, nói theo như lời của nhà thơ Khuất Đẩu, trong tiết xuân mát mẻ, ngồi nổ tiên lãng được ngài thủ tướng tháo gỡ bằng thủ thuật có thể gọi là làm nghề, nếu không muốn nói là cao tay ấn, khiến cho các quan đầu tỉnh, đầu huyện, đầu xã trước đó hung hăng là thế, đã phải cúi đầu nhận tội. Nhưng qua bài tựa đề Tuyệt vọng, tác giả Khuất Đẩu lưu ý công luận rằng các quan tha máy nhận tội trước thủ tướng chứ không phải trước nhân dân, và các quan đầu huyện như chủ tịch Lê Văn Liêm, phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh bị tạm đình chỉ vì công tác chứ không bị cách chức. Nhà thơ Khuất Đẩu nhận xét.
Sự thật thì các ngài vẫn còn nằm trong cái bong kè thường vụ, mà những phát súng hoa cải chỉ là gãi ngứa. Ngài đại tá Đỗ Hữu Ca vẫn được đứng ra tổ chức điều tra, làm rõ tội trạng từng người, nhất là tội giết người của anh em nhà họ Đoàn, sau khi chính ngài đã tổ chức hợp đồng tác chiến bằng 3 mũi giáp công, hay đến nỗi có thể viết thành sách. Phó đầu tỉnh Đỗ Trung Thoại, người đã từng làm công luận nóng lên khi đổ vấy cho dân phá nhà ông Vươn, giờ được cử làm tổ phó, triển khai kết luận của thủ tướng. Đầu xã Hiền vẫn còn đó, và anh lái máy ủi khôn hồn thì đi xứ khác mà làm ăn, chứ đừng có bép xét với bọn nhà báo, hay dại dột ra trước tòa làm chứng. Thế thì sẽ không có chuyện anh Vươn và đồng bọn được miễn tố, vì những cái sai không chối cãi của chính quyền Tiền Lãng đã đẩy người dân đến bước đường cùng.
Đề cập tới phía nạn nhân Đoàn Văn Phương cùng thân nhân đang bị giam cầm, tra tấn và truy tố về tội gọi là giết người, tác giả Khuất Đẩu báo động.
Cái tội giết người đã được chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên án rành rọt. Tuy có nói sẽ xem xét giảm nhẹ, có nghĩa rằng nếu không bị bắn bỏ hoặc là chung thân khổ sai, thì ít ra cũng phải 20 năm tù cộng với 10 năm quản chế. Vậy là thôi. Mọi sự là chìm sâu dưới đáy đầm, như đứa con gái 8 tuổi tội nghiệp của anh chị. Đừng có mà mơ khi được trở về, anh sẽ được nhân dân đón chào như là một anh hùng chống tham nhũng. Nằm trong tù, anh Vương sẽ phải nghiền ngẫm cái chữ nhẫn, mà thấm thía hiểu ra rằng, muốn được sống yên với vợ con, thì nhất thiết phải thêm một chữ nữa, đó là nhục. Có nghĩa là anh không phải là con dung để được quyền, xéo lắm cũng quăng.
Qua bài Niềm vui tiên lãng chẳng tày một gan, được blog Dân làm báo và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến, tác giả Nhan Quốc Hùng nhận thấy chưa đầy một ngày, sau khi khắp nơi hân hoan, nhiều người vui mừng và kỳ vọng vào kết luận của Thủ tướng Chính phủ, thì cách hành xử ở Hải Phòng làm nhiều người bật ngửa. Từ chuyện ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, vẫn nằm trong nhóm chỉ đạo tổ triển khai kết luận của Thủ tướng Dũng, cho tới các quan huyện Hiền, Khánh, bị đình chỉ công tác chỉ có 15 ngày. Theo tác giả thì cách hành xử của giới cầm quyền ở Hải Phòng cho dư luận thấy rằng căn bệnh trên bảo dưới không nghe là trầm kha và là ung thư vào giai đoạn cuối. Tác giả Nhan Quốc Hùng lưu ý.
Phái đoàn từ thành phố Hải Phòng xuống huyện Tiên Lãng làm việc chỉ có 15 phút chớp nhoáng, từ 18:30 đến 18:45 thì về Hải Phòng ngay. Hải Phòng đã biến kết luận của Thủ tướng Chính phủ thành trò cười. Hải Phòng đã đùa giỡn với nỗi đau của người dân Oan bị cướp đất phá nhà. Từng là một dân Oan như ông Đoàn Văn Vươn, như gần 40 dân Oan ở Tiên Lãng và hàng trăm nghìn dân Oan khác trên 63 tỉnh thành cả nước. Chúng tôi hiểu khoảng cách giữa một quyết định của Chính phủ, của Thủ tướng, của Tòa án tối cao, của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đến các cơ quan địa phương, nó mênh mông lắm. Có khi phép vua thua xa lệ làng.
Sau khi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra sức tháo ngòi nổ Tiên Lãng, thì blogger Bùi Tín nhận xét rằng, hành động quá tàn ác và thâm độc của một chính quyền đội lốt nhân dân đã buộc ông Dũng vào cuộc. Nhưng ông Dũng vào cuộc như thế nào? Blogger Bùi Tín cho biết.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xoa dịu được phần nào dư luận xã hội đang phẫn nộ cao độ. Nhưng lẽ ra, một thủ tướng có trách nhiệm và bản lãnh có thể giải quyết rốt ráo hơn nhiều. Cho đến nay, những quan chức phạm sai lầm lớn trong vụ án này chưa một ai bị truy tố hay bị tạm giam cả, cũng chưa một ai bị mất chức. Thế này là thế nào? Cũng chưa ai kết luận rõ về trách nhiệm của cấp chính quyền thành phố. Như vậy, cũng vẫn chỉ là dơ cao đánh khẽ. Kiểu như người ta thường nói, đều là anh em trong nhà ta cả thôi mà. Sau vài ba tháng ngồi kiểm điểm và tỏ ra hối hận, đáng tiếc, xin thành khẩn chịu trách nhiệm với trên và với nhân dân, thì mọi sự sẽ vui vẻ cả làng. Còn tài sản anh Dương và bà con ta thì đừng có mong gì có ai bồi thường. Họ chia chác tiêu tan hết cả rồi. Cái tài chùi mép sau khi nuốt chửng thì quan chức ta có thể mở lớp dạy cho toàn thế giới tham nhũng.
Qua bài Không phải là nhà nước pháp quyền, luật sư Hà Huy Sơn bày tỏ quan ngại rằng, việc công an thành phố Hải Phòng điều tra vụ Tiên Lãng như vậy là không bảo đảm tính khách quan, công bằng. Và luật sư Sơn hình dung ra rằng nếu không chạy thoát trong biến cố hôm mùng 5 tháng Giêng rồi, thì khả năng anh em nhà ông Vương bị giết là rất cao. Qua nhiều bằng chứng từ hiện trường, video clip cho tới nhân chứng, đó là chưa kể blogger Cu Vinh lưu ý rằng, trong các lần trả lời báo chí, Đại tá Công an Đỗ Hữu Ca còn nói rõ ý định, xả súng bắn chết kẻ chống đối. Như vậy, theo luật sư Hà Huy Sơn, nay anh em ông Đoàn Văn Vương lại do Công an Hải Phòng điều tra là hết sức phi lý. Bài Đoàn Văn Vương đáng được xét xử trong Ngân ái khoan dung của tác giả Hoàng Thanh Trúc lập luận rằng, nếu người ta chống lại một hành vi trái pháp luật thì đó không phải là chống lại người thi hành công vụ, mà người ta bảo vệ lợi ích hợp pháp của chính mình. Tác giả nêu lên nghi vấn.
Để vầng thái dương chân lý ấy thành áng bình minh rực rỡ, huy hoàng, soi rọi sự quang minh chính trực lên cán cân công lý, thay cho cán búa liềm, mang lại sự công bằng trong tình người, nhân ái, bao dung đối với mỗi phận người. Ông Đoàn Văn Vươn, một can phạm bất đắc dĩ vì tự cứu mình mà phải gánh lấy tội danh giết người. Thì liệu bị can Vươn có vượt qua nổi cái vành móng ngựa đặt trước một cung đường lắm lối ngang ngõ tắc, tranh tối tranh sáng mang cái tên pháp chế xã hội chủ nghĩa? Bởi đi cùng trời cuối đất, chắc khó có một nền tư pháp văn minh dân chủ nào lại cho phép một cơ quan điều tra tố tụng tiến hành điều tra một vụ việc mà chính cơ quan và người chỉ huy cao cấp nhất của cơ quan ấy có liên quan trực tiếp đến nội vụ của cuộc điều tra, mà vị chỉ huy này lại chưa bị bắt giữ hay cách ly để có một khoảng cách độc lập cho bộ phận điều tra.
Khi đề cập tới thẩm quyền, quyền lực và Tiên Lãng, nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn nhận định rằng, rất có thể những người có quyền lực hiện nay trong hệ thống chính trị của Việt Nam đang toan tính cách xử lý vụ Tiên Lãng theo chiều hướng vỗ về dư luận đã bùng và sôi lên từ hơn một tháng qua. Nhưng nếu vấn đề thẩm quyền và quyền lực không được làm rõ hay không được làm rõ thêm, thì cái được cho là xã hội sau vụ việc lịch sử này vẫn chả có gì là bền vững, hoặc nếu có thì cũng không đáng là bao. Trong khi đó, blogger Huỳnh Ngọc Chên lại cảm nhận ngay một sự hụt hẫng lớn về tính hiệu quả của hệ thống pháp luật Việt Nam. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chên nêu lên câu hỏi.
Trước những sai phạm thấy rõ của bè nhóm Lê Văn Hiền, nếu Thủ tướng không ra tay thì cơ quan pháp luật nào xử lý được vụ này? Chẳng lẽ tất cả cứ để vậy nhìn cái ác hoành hành? Mà thực tế, hơn một tháng qua ở Tiên Lãng đã cho ta thấy điều đó. Cái sai phạm pháp luật, cái ác đang thắng thế và đang hoành hành. Ngoài phản ứng của dư luận và của các cán bộ cao cấp về hưu, thì không thấy có một cơ quan nào có thẩm quyền đứng ra xử lý vụ việc để ngăn chặn cái ác, và thủ tướng phải đi làm công việc của một quan tòa ư?
Ý kiến của độc giả qua blog Mẹ Nấm cũng khẳng định rằng, không thể tách rời việc khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và vụ cưỡng chế trái pháp luật tại Tiên Lãng đối với gia đình ông Đồ Văn Vương, vì bản chất của một quyết định sai không thể đòi hỏi một sự phản ứng đúng với quy định pháp luật. Bởi vậy, nếu tách rời các sai phạm của chính quyền và hành động tự vệ chính đáng của gia đình ông Vương, thì đây là bằng chứng cụ thể nhất cho thấy việc làm lấy được, nói lấy oai của những người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Mặc dù lên tiếng hoan nghênh kết luận vừa rồi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về biến cố Đoàn Văn Vương, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước không quên lưu ý rằng, nhưng chỉ dừng lại như vậy thì chưa được, mà phải kiểm điểm một cách nghiêm túc, triệt để, nguyên nhân xảy ra vụ việc ấy ở đâu thì còn là nửa vời. Tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết thêm.
Riêng tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng cần xét lại cái tội của ông Vương. Đó không phải là giết người, mà là khi chống người thi hành công vụ gây ra thương vong. Tôi nghĩ giết người là không đúng. Đây là trong trường hợp bị áp bức, bị đè nén, không còn cách nào khác mà bùng lên. Nếu sự việc này mà đưa ra tòa để xử anh Vương bị một phần, thì người gây ra các vụ việc này phải chịu 2-3 phần. Như vậy mới công bằng.
Nhiều blogger khác cũng rất lo cho số phận của các nạn nhân vụ Tiên Lãng, chẳng hạn như blogger Nguyễn Trần Sâm, qua bài Không chống trả không phải là người. Tác giả đặt trường hợp rằng, nếu đó là việc làm của vài ba người nằm ngoài hệ thống chính quyền, thì gia đình anh Vương còn có hy vọng thắng được chúng để lấy lại tài sản đã mất. Đằng này cả chính quyền huyện Tiên Lãng và một số kẻ bảo kê ở cấp cao hơn đều chú ý hại gia đình anh, thì trong thời điểm đó những nạn nhân còn dám hy vọng gì không? Tác giả nhấn mạnh tới hành động làm nhục gia đình anh Vương của những kẻ nhân danh nhà nước, khiến nỗi nhục oan khiên này có thể đeo đẳng cả họ hàng trong nhiều thế hệ. Những nạn nhân sẽ bị vu cho những tội danh xấu xa nhất mà họ không bao giờ có thể minh oan. Cũng trong chiều hướng nhận định đó, blogger Tô Hải cho rằng, tất cả sẽ chỉ là nửa vời thôi, sáu anh ba Dũng cũng chẳng dám đi đến tận cùng của vấn đề này đâu, vì tận cùng của nó phải là chuyện tại sao đất đai của nông dân lại biến thành của tập thể. Mà đã là tập thể thì anh ba đâu có dám đơn thương thi hành kỷ luật ai, vì các cấp thành ủy như anh Đại Tá Ca cũng thuộc diện quản lý của Ban Bí Thư, Bộ Chính trị chứ đâu phải của Thủ tướng. Số phận đen đủi trong bước đường cùng của dân oan Đoàn Văn Vương và gia đình khiến cho nhà thơ khuất đẩu qua bài tuyệt vọng vừa nói, có lẽ không còn cách nào khác hơn là phải thốt lên rằng không đến nỗi bị đem ra chợ mua bán như súc vật, nhưng cái chòi của mình đang ở, mảnh đất mình đang sống, có thể bị ép mua rẻ để bán đắt bất cứ lúc nào, thì số phận của người nông dân nào khác gì nô lệ châu Phi 300 năm về trước. Theo tác giả thì tiếng súng của anh Đoàn Văn Vương vì thế không phải đánh thức lương tâm của các quan tham, mà chỉ là cảnh báo để họ khôn ngoan hơn, kín đáo hơn, bớt lộ liễu trân tráo một khi có ý đồ sạch sành sanh vét cho đầy túi tham. Và nhà thơ khuất đẩu than rằng, hỡi ơi, trời thì cao, đất thì dày, trong yên lặng tôi lắng nghe tiếng ca phát từ trong tâm tối của Trịnh Công Sơn. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng, rơi xuống đời, rơi xuống trong tôi.
Chương trình phát thanh tối thứ tư đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19-22-25-49m và sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ. Chúng tôi cũng mong quý vị liên lạc với Ban Việt Ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra quý vị cũng có thể email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Trên trang web của RFA www.tiengviet.net, hiện nay ngoài chương trình phát thanh mới nhất cũng như các chương trình lưu trữ, chúng tôi cũng có video tin tức hàng ngày, phóng sự video và các chuyên mục Đời sống quanh ta, Việt Nam tuần qua, Thời sự quốc tế hàng tuần, chuyên mục Mỗi ngày một câu hỏi và những con số trong tuần. Xin mời quý vị vào xem và đóng góp ý kiến xây dựng để anh chị em Ban Việt ngữ chúng tôi có thể biết được sự quan tâm của quý vị về nội dung các chương trình đã phát thanh, phát hình trước đây. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chào mùa xuân mới, được gửi đến quý vị qua tiếng hát Hữu Xuân, Lương Tùng Quang, Bằng Kiều và Viên Quỳnh. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu từ giờ chúng tôi cho đến phút cuối. Kính chúc quý vị an khang, may mắn và thành đạt như ý.
trong nắng mới đón Chúa xuân rạng ngời. Kia dòng suối dì dào, kia dòng sông nhẹ trôi, và dương hoa khoe muôn màu sắc mới. Nào ta cùng đón chào, nào ta cả ăn chén đào.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.